Ngày 4 tháng 9 năm 1991, từ đâu xảy ra sự hiểu lầm, trách móc và đổ thừa?
Thưa, từ tấm lòng tham muốn sự tốt đẹp cho chính mình mà đành quên tiền kiếp ta làm sai bảy, bây giờ ta phải chịu. Tâm làm thì thân phải chịu, mà cứ đổ lỗi cho người khác thì người tu thiền chấp nhận mọi sự gian nan xảy ra trong kiếp này thì hành giả mới có cơ hội tiến thân. Lịch sử lưu lại tại thế, những vị thành công về đạo pháp đều là khổ cả.
Tu mà làm gì khổ?
Thưa, tu thì phải nhịn nhục thiệt thòi hơn người đời, hy sinh dẹp bỏ sự tham muốn đủ mọi mặt, nhiên hậu mới được thanh nhẹ về đạo tâm. Người đời xem người đạo là thua lỗ, nhưng người đạo nhìn người đời lại thương và tội nghiệp. Hai lĩnh vực đều tiến hóa trong chu trình tự thức và giải bỏ. Người đời có nhiều lại khổ nhiều, người đạo chân tu sống đơn giản chừng nào lại được giải bỏ nghiệp tâm. Người tu không nên chê người đời, cũng không khen người đạo, chỉ có lo tu, tu tâm dưỡng tánh thanh nhẹ là cần thiết.
Tu mà miệng môi còn hung dữ chê trách người này người nọ thì sao?
Thưa, người tu mà miệng môi còn hung dữ chê trách, tức là nghiệp tâm của hành giả chưa giải được, còn đứng trong vị trí hơn thua.
Tu đứng đắn thì phải làm sao?
Thưa, tu đứng đắn thì phải tự mình câm mồm nhịn nhục, phần hồn mới được thăng hoa.
Phần hồn thăng hoa là sao?
Thưa, phần hồn thăng hoa là đã tự dẹp bỏ sự lo âu nghiệp chướng trong tâm thì hồn mới có cơ hội lìa khỏi xác mà học đạo của trời Phật đã ổn định. Cho nên người đạo phải dứt khoát sự tham muốn của chính mình, giữ không làm đích, tiến hóa trong thanh nhẹ, mỗi mỗi điều thanh nhẹ và ảnh hưởng chúng sanh.
Chúng sanh là gì?
Thưa, chúng sanh là những tâm linh chung sống trong quả địa cầu này, không có kỵ thị. Như chúng sanh đã lầm tưởng chư Phật kỳ thị gọi là chúng sanh, tức là khác biệt, chứ kỳ thật hòa là một nếu chịu tự tu. Cho nên ở đời này thường lập cơ sở tu học cho chung, đồng chiêm ngưỡng, chứ không phải dành riêng cho một nhóm người nào cả. Người tu đào sâu chân lý dành cho người đời, còn người đời phụng dưỡng chân lý để mà tu. Công đức nguyên thủy cho đến ngày nay vẫn tồn tại trong tâm của người hiền.
Ngày 5 tháng 9 năm 1991, muốn lập một hội đoàn tại thế gian thì phải làm sao?
Thưa, muốn lập một hội đoàn của nhóm tu hành lớn nhỏ cũng như nhau, trước hết phải hiểu được mục đích của hội đoàn hiện tại và tương lai. Ví dụ như hội đoàn Vô Vi thì trước hết ta phải chọn một người hội trưởng biết kính nể trời Phật và hòa với nhân sinh thì tương lai hội mới có cơ hội phát triển và mọi người mới có cơ hội tham gia việc công đức chung. Nhìn thẳng vào khối óc của người phát tâm là chánh. Trời, người và việc làm phải ăn nhịp với nhau thì mới có cơ hội đem lại sự an vui cho mọi người.
Có một số người chưa thấu triệt việc làm và đường lối cho chung mà kích bác thì chúng ta phải làm sao?
Thưa, thì phải kiên nhẫn nghe và đề ra đường lối thích hợp cho chung, không ngoài sự phát tâm của mọi người.
Có người thốt ra những lời kích bác bí thế, đổ thừa cho trời Phật thì phải làm sao?
Thưa người hội trưởng, phải căn cứ theo sự phát tâm của mọi người, làm cây thước đo lường chân tâm của người biện bác, thì mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp. Lúc ấy thể hiện tình trời và tình người cao quý, chung hợp một nguyên lý khai minh, thì bánh xe chân lý lúc nào cũng chạy đều và sẽ không còn gút mắt trong việc làm của những người phát tâm.
Tại sao hội giữa con người và con người lúc nào cũng bị lục đục, không dứt khoát là sao?
Thưa, sự công minh chưa phát triển đồng nhất thì lúc nào cũng lục đục cả. Cho nên bé đề nghị muốn lập hội thì phải biết mục đích của hội trước hết, nhưng hậu mới bàn bạc về sau, thì sẽ không bị vấp phải những sự nhầm lẫn giữa tình trời và tình người, không đem ra những sự bàn cãi đứng ngoài nguyên lý yêu thương và xây dựng giữa tình trời và tình người. Trọng tâm của nó là mở và tiến.
Bé có đề nghị lập thành những nơi sức khỏe và tâm linh phải không?
Thưa, bé đã mong muốn từ lâu, ước mong mọi người phải chú trọng sức khỏe và tâm linh của chính mình thì xã hội sẽ được phát triển tốt ở tương lai. Bớt đi những chuyện làm không cần thiết, là nói mà không làm. Ngược lại thì phải làm mà không nói, thì việc làm sẽ thành công và nguyên lý sẽ thành đạt, hạnh đức sẽ được dồi dào và thanh nhẹ.